Vũ Thần, chương 1027, Quang Minh Lực Lượng, góc truyện audio.com, liếc mắt nhìn quanh, trên mặt Hạ Nhất Minh mang theo vẻ kinh ngạc khó che giấu. Sau khi hắn tiến vào căn phòng đơn sơ này, không ngờ cảm giác vô cùng kỳ dị khó có thể hình dung. Hắn tựa hồ như tiến vào một không gian độc lập, ở nơi này hắn không thể cảm nhận âm thanh cũng như khí tức những người bên ngoài. Cảm giác ngăn cách này không ngờ mãnh liệt tới khó tin, Hạ Nhất Minh lắc mạnh đầu trong lòng vô cùng chấn động. Thần đạo, đây mới chân chính là năng lực thần đạo. Mặc dù hắn đã tiến giai thần đạo nhưng trước mặt thần long kia vẫn vô cùng nhỏ bé. Tu luyện ra mỗi khi tiến giai thực lực bản thân đề thăng cực lớn, nhưng trong thần đạo sự đề thăng này còn lớn hơn. Lực lượng ngụy thần cảnh đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Đương nhiên hắn cũng biết thần long kia không phải ngụy thần cảnh bình thường. Chỉ cần xem nó dễ dàng áp chế bốn đầu thần thú còn lại hơn nữa ngay cả thần đạo cường giả cũng không dám trái ý nó đã đủ biết. Trong đôi mắt lóe lên quang mang kỳ dị, Hạ Nhất Minh chăm chú đánh giá căn phòng trống trải này, trong lòng hắn vô cùng kích động. Nếu bản thân hắn có thể nắm giữ lực lượng này, liệu có thể tiến giai ngụy thần cảnh? Khẽ đưa tay đặt trên vách tường, cảm nhận lực lượng thần kỳ bên trong. Vách tường này hoàn toàn cấu thành từ cát bụi, những thứ căn bản không có khả năng tạo thành kết cấu vững chắc như vậy. Nhưng vách tường căn phòng này rất kiên cọ, ít nhất trong cảm giác của Hạ Nhất Minh, nó không thua kém vách thông thiên bảo tháp tại Linh Tiêu Bảo Điện. Cho dù so với vách sơn cốc đầy huyền thiết ngoài đảo hoang lúc trước cũng vậy. Hắn do dự một chút theo sau phóng xuất chút thần lực muốn bóc ra một lớp cát. Nhưng sắc mặt nhất thời trở lên khó coi, bởi hắn căn bản không làm được việc này. Khi thần lực của hắn xâm nhập bức vách nhất thời bị phân tán, lực lượng chia đều ra toàn bộ căn phòng. Hắn thử tăng thêm chút thần lực nhưng kết quả không khác chút nào. Bức vách này như ẩn giấu lực lượng đặc biệt vô cùng cường đại, bất kỳ công kích nào cũng bị chúng phân tán đều. Muốn phá hỏng nó chỉ có biện pháp duy nhất chính là sử dụng công kích cường đại vượt quá giới hạn chịu đựng của toàn bộ căn phòng. Sau khi cảm nhận được điều này, Hạ Nhất Minh không khỏi lấy làm kỳ lạ, hắn cũng không ra tay thử nghiệm nữa mà lẳng lặng ngồi xuống. Theo sau từ trong một kiện vật phẩm không gian bắt đầu lấy ra đám phích lịch thương. Mặc dù hắn vô cùng tin tưởng khi dốc toàn lực có thể đánh vỡ bức vách này nhưng chuyện này cũng không giúp gì hắn, trái lại còn có thể đắc tội với thần long. Chuyện như vậy hắn tuyệt đối không làm. Một luồng quang minh lực lượng hư thực tiến vào phích lịch thương. Phòng ấn bên trong theo đó chậm rãi nới lỏng, quang minh lực lượng tinh khiết bên trong trực tiếp được dẫn dắt tới hỗn độn đan điều. Cảm giác thoải mái tới cực độ khiến Hạ Nhất Minh thở dài một hơi. Lúc này hắn đồng thời thu nạp quang minh lực trong 200 cây phích lịch thương, lực lượng này đối với người thường có tác dụng lớn đồng dạng cũng khiến hắn thu được nhiều ích lợi. Đương nhiên lực lượng này không phải do người khác điều khiển, nếu lực lượng này trong tay thần đạo cường giả nào đó phóng xuất năng lực tinh lọc tuyệt đối không mang lại cảm giác dễ chịu. Sau khi Hạ Nhất Minh hấp thu quang minh lực lượng gần như không còn, lập tức quán thâu lực lượng quang ám hợp bích vào trong đó. Quá, góc truyện audio.com, trình này hắn tương đối quen thuộc thậm chí căn bản không cần chú ý chỉ bằng vào bản năng hoàn toàn có thể dễ dàng thực hiện. Dù sao hắn đã từng cải tạo 8.000 phích lịch thương, quá trình lặp đi lặp lại như vật đừng nói thần đạo cường giả cho dù kẻ ngốc cũng có thể thực hiện. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh hơn, cũng càng thuần thục hơn, đặc biệt quá tốc độ thu nạp quang minh lực lượng đã nhanh tới khó tưởng tượng. Tiếp tục lại tiếp tục chỉ trong nháy mắt hắn đã hấp thu toàn bộ quang minh lực lượng. Dĩ nhiên điểm này có liên quan tới thần lực quen thuộc nhưng chủ yếu hơn kinh mạch dẫn tới đan điền của hắn đã hoàn toàn thích ứng với lực lượng này nên tốc độ mới được đề thăng như vậy. Cũng không biết bao lâu, sau khi Hạ Nhất Minh cải tạo xong ít nhất 10 vạn cây phích lịch thương đã ngừng lại. Bởi lúc này dưới hoàn cảnh đông đảo thần đạo cường giả tại đây nên Hạ Nhất Minh mới có can đảm cải tạo một lần 10 vạn cây. Tu vi võ đạo của hắn mặc dù cường đại nhưng không ngừng nghỉ quán thâu lực lượng quang ám hợp bích vào 10 vạn cây phích lịch thương đương nhiên có chút mệt mỏi. Đây cũng bởi Hạ Nhất Minh cố tình giữ nguyên vẹn lực lượng quang minh tinh khiết nếu hắn để đan điền dung hòa lực lượng này cũng không có cảm giác vô lực như vậy. Bất quá lúc này không phải thời gian nghỉ ngơi, hắn tập trung tinh thần quan sát đan điền. Trong đan điền của hắn, những lực lượng cường đại khác nhau cùng thần binh mỗi tên chiếm giữ một nơi. Có thể trong hoàn cảnh như vậy chiếm giữ được một địa bàn đã là những lực lượng cường đại nhất trên đời. Lúc này hắn tập trung chú ý tới hai loại quang minh lực lượng khác nhau. Trong đó một cỗ quang minh lực lượng dây dưa cùng hắc ám lực lượng, chúng giống như âm dương không ngừng tản mát khí tức quỷ dị. Quang minh lực lượng thuần khiết, hắc ám lực lượng quỷ dị khôn lường, sau khi kết hợp tạo ra quang ám hợp bích khiến kẻ khác run sợ. Bất quá lúc này Hạ Nhất Minh chính thức để tâm tới chính là cỗ quang minh lực lượng khác. Lực lượng này không tầm thường, nó cứ thế đơn giản chiếm một nơi, đồng thời phát ra quang mang như ánh sáng mặt trời, cho dù trong nơi hỗn độn này cũng chiếm một địa bàn lớn. Đây cũng không phải lực lượng của Hạ Nhất Minh mà chính là lực lượng ngụy thần cảnh cường giả. Dưới sự khống chế của Hạ Nhất Minh, hai luồng quang minh lực lượng tràn tới, giao hòa trong đan điền. Đây chính là ưu điểm của hỗn độn đan điền, có thể dung nạp tất cả những lực lượng cùng thuộc tính trong thiên hạ. Hơn nữa trong hỗn độn đan điền bất cứ lực lượng nào cũng không thể phản kháng, bởi thế Hạ Nhất Minh mới dám hành động liều lĩnh như vậy. Hai luồng quang minh lực lượng sau khi giao hòa không thể dung hợp, ngược lại bất ngờ bạo liệt. Hạ Nhất Minh cẩn thận quan sát theo sau thấy được hai luồng lực lượng bạo liệt, sắc mặt vô cùng khó coi. Hai luồng lực lượng này sau khi bạo liệt kết quả hoàn toàn trái ngược. Quang minh lực lượng trong thân thể hắn dĩ nhiên cũng có được năng lực tinh lọc, nhưng khi bạo liệt chỉ tinh lọc 1/10 quang minh lực lượng ngụy thần cảnh. Mà quang minh lực lượng ngụy thần cảnh sau khi bạo liệt chỉ 1/10 đã có thể tinh lọc toàn bộ quang minh lực lượng của hắn. Lúc này Hạ Nhất Minh trong lòng phát lạnh. Lúc này Hạ Nhất Minh mới hiểu, thì ra hư thần cảnh cùng ngụy thần cảnh chênh lệch nhiều như vậy. Lực lượng 2, góc truyện audio.com, bên cho dù đều gọi là thần lực nhưng bên trong thần lực đó cũng có khác biệt rõ ràng, thần lực của đối phương hiệu quả không ngờ cao gấp 10 lần thần lực của hắn. Cũng giống như hai bên giao chiến, Lý Áo Ba đặc phóng xuất 1/10 thực lực cũng khiến Hạ Nhất Minh dốc hết sức. Nếu muốn thẳng tay cùng lão giao chiến, Hạ Nhất Minh nhất định phải đề thăng lực lượng gấp 10 lần. Hạ Nhất Minh trên mặt xuất hiện vẻ khổ não, một hư thần cảnh có thể đề thăng lực lượng gấp 10 lần sao? Mưu Tử Long cũng là hư thần cảnh cường giả, sau khi thấy thần long ánh mắt vô cùng cung kính tôn xưng thần long đại nhân. Mà ngụy thần cảnh cường gia xưng huynh gọi đệ cùng nó. Đây chính là chênh lệch thực lực biểu hiện trực tiếp trên địa vị. Trong lòng hắn trùng xuống, một luồng quang minh lực lượng ngụy thần cảnh tách ra. Bất quá lúc này hắn không để nó giao hòa cùng lực lượng khác mà chậm rãi phân tích. Sau hồi lâu, luồng quang minh lực lượng này bạo liệt trở thành lực lượng cơ bản nhất trong mảnh hỗn độn. Hạ Nhất Minh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, từ trong cỗ lực lượng này hắn nhận ra cảnh giới mới. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, thần đạo cũng không phải lực lượng đơn thuần trong cơ thể mà chính là nắm giữ thiên địa chi uy trong tay. Giờ tay nhấc chân đều phóng thích ra thiên địa chi uy cường đại, đây mới chân chính là thần đạo được mọi người tôn kính. Quang minh lực lượng ngụy thần cảnh hấp dẫn cùng điều động thiên địa lực lượng hiệu suất chỉ có thể dùng hai từ đáng sợ để hình dung. Nếu so với nhau, hư thần cảnh cường giả vận dụng thiên địa lực lượng có vẻ thô thiển hơn rất nhiều. Đây cũng chính là nguyên nhân cùng thuộc tính lực lượng có thể nắm giữ vận dụng thiên địa lực lượng khác nhau. Hạ Nhất Minh vốn nghĩ hắn có thể tìm ra quy luật này nhưng rất nhanh chóng phát hiện bản thân không cách nào làm được điều này. Đối với hắn mà nói, quang minh lực lượng ngụy thần cảnh giống như cỗ vũ khí, muốn trong cỗ vũ khí này tìm được điểm mấu chốt chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Sau hồi lâu gắt gao suy nghĩ, Hạ Nhất Minh đột nhiên buông lỏng tinh thần, hắn khẽ lắc đầu trong lòng cười khổ không thôi. Lực lượng ngụy thần cảnh nếu có thể dễ dàng nắm bắt như vậy chẳng phải bản thân mình có thể dễ dàng tiến vào ngụy thần cảnh sao? Tâm tình hắn dần bình ổn lại. Tiếp tục quan sát đan điền, đột nhiên sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến, không ngờ hắn phát hiện một chuyện vô cùng khó tin. Cách chương.